thứ sáu tuần sáu mùa phục sinh.
Người Do Thái đưa ông Phao-lô ra tòa. Công vụ Tông đồ chương 18.
Một đêm, Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: "Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được, vì thầy có một dân đông đảo trong thành này." Ông Phao-lô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. Thời ông Galion làm thống đốc tỉnh Achaia, người Do Thái nhất tể nổi dậy chống ông Phao-lô. Họ đưa ông ra tòa và nói: "Tên này xúi giục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật." Ông Phao-lô toan mở miệng thì ông Galion đã nói với người Do Thái: "Hỡi người Do Thái, giả như có cái gì trái luật hay phạm pháp thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy." Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền túm lấy ông Sotene, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Galion chẳng bận tâm gì về việc này. Ông Phao-lô còn ở lại Corinto khá lâu, rồi từ ra các anh em và vượt biển sang miền Syria cùng với bà Periscilla và ông Aquila. Trước đó tại Kenkere, ông xuống tóc vì có lời khấn.
Giêsu loan báo người sẽ mau trở lại. Gioan chương 16.
Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.
Hiếm khi một đoạn tin mừng ngắn mà lại có nhiều từ nói đến niềm vui, nỗi buồn như vậy. Khi sắp bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu không giấu các môn đệ về những thử thách đang chờ họ. Khóc lóc, lo buồn, than van là những điều họ sẽ phải trải qua. Những tâm trạng đó chỉ là tạm thời. Niềm vui khi thấy Thầy phục sinh mới là điều còn mãi. Không có một Kitô giáo buồn. Niềm vui là một trong những nét đặc trưng của Kitô giáo. Bởi lẽ, Kitô giáo phát sinh từ tin mừng rộn rã, từ tiếng reo Hallelujah. Đức Kitô đã sống lại rồi và đang ở giữa cộng đoàn tín hữu. Niềm vui ấy vẫn được diễn tả qua nhiều hình thức, qua tiếng chuông chiều cao vút của nhà thờ, qua các bài thánh ca dịu dặt đưa hồn bay lên gặp đấng tuyệt đối, qua những nụ cười tươi, và tà áo muôn màu của giáo dân đi lễ mỗi Chủ nhật. Nhưng niềm vui không chỉ có ở nơi nhà thờ mà còn ở mọi nơi. Niềm vui trên khuôn mặt một nữ tu, cúi xuống vết thương của người phong. Niềm vui háo hức của một thanh niên bỏ tất cả để xin vào nhà tập. Niềm vui bình an của những vị tử đạo Việt Nam trên đường ra pháp trường. Không thể hình dung một Kitô giáo mà không có niềm vui. Kitô giáo buồn thì chẳng phải là Kitô giáo nữa. Thế giới hôm nay có quá nhiều cách để làm cho người ta vui. Niềm vui dường như có thể mua được bằng tiền. Người ta tưởng càng sở hữu nhiều, càng hưởng thụ nhiều thì càng vui. Nhưng chính lúc đó người ta lại rơi vào sự buồn chán. Thế giới hôm nay là một thế giới buồn. 30.000 người Nhật tự tử trong một năm. Hiện nay ở Hàn Quốc đang lan rộng tình trạng tự tử tập thể. Khi đời sống vật chất quá đầy đủ, thừa mướn, người ta lại không biết mình sống để làm gì. Kitô giáo phải có khả năng đem lại niềm vui cho thế giới, không phải thứ niềm vui rẻ tiền vì mua được một trận cười thâu đêm, nhưng là niềm vui của người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Người mẹ phải chịu buồn phiền, đau đớn khi sinh con. Nhưng sinh rồi thì vui sướng, chẳng còn nhớ đến chuyện vượt cạn. Kitô giáo không né tránh đau khổ, cũng không tìm con đường diệt khổ. Nhưng đón lấy đau khổ và tìm thấy ý nghĩa của nó trong tình yêu. Như người mẹ chịu đau để đứa con chào đời, người Kitô hữu vui sướng vì thấy hoa trái của những gian truân thử thách. Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa, để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà, để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con, cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con cảm nghiệm được rằng, trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống cho con. và thuộc về con từ lâu. Amen.